Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu 28 tháng 11 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Phe Taliban nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công ở Kabul. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Islamabad, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Ai Cập chuẩn bị ứng phó với cuộc biểu tình quy mô lớn của phe Hồi giáo. Đức Giáo Hoàng Francisco bắt đầu chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong 3 ngày. Và hai nhà tranh đấu nhân quyền ở Trung Quốc bị xét xử về tội gọi là phá rối trật tự công cộng.
Việt Nam và Nga ký thỏa thuận tạo sự dễ dàng cho tàu Nga ghé cảng Cam Ranh. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về tình hình ở Afghanistan. Phiến quân Taliban đã đột kích một khu vực ngoại giao được canh phòng cẩn mật ở thủ đô Kabul hồi tối thứ Năm, vài giờ sau khi một kẻ nổ bom tự sát tấn công một chiếc xe của Đại sứ quán Anh, giết chết 5 người. Theo tường thuật do thông tín viên Ayaz Gul gửi về từ Trung tâm Tin tức Nam Á của đài VOA ở Islamabad, phe Taliban đã nhận trách nhiệm đối với cả hai vụ tấn công đó. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Khuya thứ Năm, các giới chức Afghanistan cho biết những kẻ vũ trang hùng hậu đã tấn công một khu nhà của một tổ chức quốc tế trong quận Wazirabad Khan, nơi có nhiều tòa đại sứ. Một trong những kẻ tấn công đeo chất nổ quanh người và đã kích bom tự sát tại cổng vào của tòa nhà của các nhân viên thuộc Cơ quan Cứu trợ và Phát triển Quốc tế. Phó Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan, ông Mohammed Ayau Salagi, cho biết một nhân viên bảo vệ người Nepal bị thương trong vụ chạm súng. Ông Salagi nói rằng, các lực lượng an ninh Afghanistan đã hạ sát hai kẻ tấn công. Ông cho biết ông đã đến thị sát ngôi nhà và nhận thấy mọi việc đã được kiểm soát và vụ giao tranh đã kết thúc. Phe Taliban nhận đã thực hiện vụ tấn công này. Bạo động xảy ra chỉ vài giờ sau khi một kẻ nổ bom tự sát tấn công một chiếc xe hơi của Đại sứ quán Anh. Giám đốc bệnh viện Wazirabad Khan, ông Akram Zada, cho biết bệnh viện đã tiếp nhận 21 người bị thương và thi hài của người khác, gồm có một người nước ngoài và 4 người Afghanistan. Các giới chức sứ quán Anh cho biết một nhân viên bảo vệ người Anh và một nhân viên người Afghanistan của sứ quán nằm trong số những người thiệt mạng, nhưng một nhân viên ngoại giao người Anh thoát hiểm. Các giới chức chính quyền địa phương nói rằng vụ nổ còn gây thương tích cho ít nhất 33 người, hầu hết là thường dân Afghanistan. Phe Taliban nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công này. Họ nói rằng họ nhắm tấn công một đoàn xe của các lực lượng xâm lăng nước ngoài. Những vụ tấn công của phe Taliban đã gia tăng đáng kể trong vài tháng nay, giữa lúc các lực lượng quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu chuẩn bị kết thúc sứ mạng tác chiến và rút khỏi Afghanistan vào cuối tháng tới. Những vụ nổ bom tự sát nhắm vào xe cộ và trụ sở của người nước ngoài ở Kabul đã tăng vọt trong vài tuần qua, nhưng hầu hết không nhắm vào các nhân viên ngoại giao. Bạo động do phiến quân thực hiện đã trở thành một việc xảy ra hầu như hàng ngày ở thành phố thủ đô này và có ít nhất 3 vụ tấn công khác xảy ra từ hôm thứ Hai.
Lễ tạ ơn đã mang lại đôi chút yên tĩnh cho Ferguson sau vài ngày có nhiều căng thẳng và bạo động. Thành phố nhỏ trong miền Trung Tây nước Mỹ này đã thu hút sự chú ý của dư luận thế giới khi vụ một cảnh sát viên da trắng bắn chết một thiếu niên da đen tay không hồi tháng 8 làm bùng ra những cuộc biểu tình bạo động. Theo tường thuật của phóng viên Ayesha Tanzim của đài VOA ở Ferguson, trong lúc nhiều người suy nghĩ về những gì đã xảy ra, cư dân ở đây đang mong chờ một tương lai tốt đẹp hơn. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày chi tiết.
Nhà thờ St. Mark ở Ferguson nằm gần một tiệm uốn tóc đã bị người biểu tình nổi lửa thiêu rụi hồi tối thứ Hai. Nhà thờ này đã được dùng như một căn cứ an toàn kể từ tháng 8 khi bạo động bùng ra lần đầu ở Ferguson. Những người biểu tình đã tụ tập ở đây để nghe giảng về tranh đấu bất bạo động. Cảnh sát cũng tới đây để trò chuyện, tiếp xúc với những người trong cộng đồng. Số người đến dự buổi lễ ban sáng của ngày lễ tạ ơn tại nhà thờ St. Mark khá thưa thớt. Mục sư Tommy Pearson, người cai quản nhà thờ này cho biết như sau về những biến cố đã thay đổi cộng đồng của ông.
Con đường chúng ta đi đã không dễ dàng, và có những việc mà mọi người phải hiểu. Chúng ta hiểu, những người khác phải hiểu, và tôi hy vọng ủy ban mà ông thống đốc thành lập sẽ hiểu là không thể trông đợi tôi hành động với cách thức mà họ hành động khi tôi không có được trình độ học vấn mà họ có.
Những người dự lễ chăm chú nghe lời thuyết giảng của mục sư Pearson. Ông nói rằng đốt nhà người khác trong lúc tức giận là một việc ngu xuẩn, một thông điệp mà bà Mary Maggie, một cư dân ở đây, hiểu rõ. Bà nói thêm như sau.
Tiệm Quick Trip bị đốt là nơi tôi vẫn thường tới mỗi buổi sáng. Không phải ngày nào cũng tới, nhưng đó là nơi mà tôi tới hầu như mỗi ngày để uống cà phê.
Bà Maggie không thể tới đó nữa, nhưng bà hy vọng bi kịch của một khu xóm bị thiêu rụi sẽ giúp cho thành phố này có được một lực lượng cảnh sát phản ánh thành phần dân số của cộng đồng, và cảnh sát lẫn cư dân trong cộng đồng sẽ học được cách để đối xử với nhau. Đó là mối hy vọng được nhiều người chia sẻ, trong đó có cô Loretta Kane, một sinh viên chủ nhật nào cũng đến nhà thờ này.
Tôi cảm thấy là có một số người hình như họ phải có thái độ hay hành động tiêu cực để thu hút sự chú ý. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta làm những việc tích cực thì chúng ta có thể chứng tỏ cho người khác thấy rằng chúng ta có thể học hỏi từ tình huống này với một cách thức lành mạnh, và hy vọng là nó sẽ giúp cho cộng đồng chúng ta lớn mạnh thay vì tan rã.
Thống đốc Missouri, ông Jay Nixon, đã thành lập một ủy ban gồm 16 người để nghiên cứu về những vấn đề liên quan tới sự thô bạo của cảnh sát và việc cảnh sát dựa vào yếu tố chủng tộc để phân loại công chúng trong lúc thi hành nhiệm vụ. Mục sư Pearson nhận xét như sau về việc này.
Tôi biết một số người trong ủy ban. Họ là những người tử tế, những người có đức tin. Và tôi nghĩ rằng đức tin sẽ phát huy tác dụng để họ làm những việc có ích cho tất cả mọi người.
Trong khi đó, những vụ xuống đường biểu tình bắt đầu ở thành phố Ferguson đã lan tới nhiều thành phố trên cả nước. Nhiều người hy vọng điều này sẽ mang lại một sự thay đổi thái độ trên một tầm mức rộng lớn hơn.
Một chiếc tàu chở 700 dân di trú đã được kéo vào một cảng ở Hy Lạp. Đây là số đông người nhất đến trên cùng một chuyến tàu trong lịch sử gần đây. Chiếc tàu đến nơi chỉ vài ngày sau khi chính sách về di trú và tị nạn của Liên hiệp Âu Châu bị Đức Giáo hoàng Francisco chỉ trích gay gắt. Từ London, thông tín viên VOA Henry Richwell gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Chiếc tàu chở hàng Baris được kéo vào cảng Lera Petra trên đảo Crete của Hy Lạp hôm thứ Năm. Chiếc tàu bị mất điện trong những cơn gió có sức bão và được hải quân Hy Lạp cứu. Trên tàu có khoảng 700 người di trú, kiệt sức, sợ hãi nhưng an toàn. Họ đang được đưa tới ở tạm trong một sân vận động bóng rổ, trong khi tình trạng tị nạn của họ được đánh giá. Một giới chức y tế của Hy Lạp nói nhiều người là người Syria trốn chạy cuộc nội chiến.
Có hai nhóm di dân. Theo các hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc, những người Syria sẽ được thả sau khi được kiểm chứng và họ được coi là người tị nạn.
Hy Lạp nằm trên tuyến đầu của luồng người di trú. Theo các quy định của Liên Hiệp Âu Châu, người di trú phải ở lại nước mà họ đến đầu tiên cho đến khi đơn xin tị nạn của họ được cứu xét. Tại thủ đô Athens, khoảng 150 người Syria di trú bắt đầu một cuộc tuyệt thực bên ngoài tòa nhà Quốc hội hôm thứ Hai. Đa số đã phải nộp khoảng 5.000 đô la cho những kẻ đưa người bất hợp pháp đến châu Âu, và họ không còn gì trong tay. Anh Ammar, 20 tuổi, cho biết anh chạy trốn khỏi Aleppo ở Syria sau khi cha anh bị giết và người anh bị bỏ tù.
Chúng tôi không có giấy tờ hợp lệ. Chúng tôi không thuê nhà được, không làm gì được cả. Vì thế, tôi phải giao dịch với bọn mafia và phải nộp ít nhất là 100 euro mỗi người để được một cái giường trong một tháng.
Nằm giữa tối cao pháp viện và trụ sở cảnh sát Athens, tòa nhà này chứa những người Hy Lạp tị nạn chạy trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ sau Thế chiến thứ Hai. 85 năm sau, những khu nhà sập sệ vẫn còn chứa những người chạy trốn đến châu Âu để mưu tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, chủ yếu từ Syria, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Afghanistan. Trong khi những vụ xung đột như ở Afghanistan và Syria tiếp tục, người tị nạn sẽ tiếp tục đến và châu Âu phải đối phó với luồng người đổ vào, theo nhận định của ông Andrei Mahachik của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc.
Bảo đảm rằng trước tiên không phải mọi người chỉ được cứu mà còn được tiếp đón đúng cách. Các cơ sở tiếp nhận được cải thiện. Điều cũng quan trọng là hiểu rõ rằng đây là trách nhiệm không phải chỉ của quốc gia nơi những người này đặt chân lên và cần phải có một nỗ lực được phối hợp tốt hơn.
Đức Giáo Hoàng Francisco cũng đưa ra quan điểm tương tự hôm thứ Ba. Ngài chỉ trích cách đáp ứng của châu Âu đối với cuộc khủng hoảng dân di trú trong một bài phát biểu trước Nghị viện Âu Châu ở Strasbourg bên Pháp.
Sự thiếu vắng hỗ trợ chung bên trong Liên hiệp châu Âu có nguy cơ khích lệ những giải pháp đặc thù cho vấn đề, những giải pháp không tính tới nhân phẩm của người di trú, và vì thế góp phần vào nạn lao động nô lệ và căng thẳng xã hội liên tục.
Cường độ các nhận định của Đức Giáo Hoàng gây bất ngờ cho nhiều nhà lập pháp EU và cộng thêm vào lời đồng thanh yêu cầu ngày càng tăng đòi cải cách chính sách di trú của châu Âu.
Giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam ký thỏa thuận đơn giản hóa thủ tục cho tàu chiến Nga ghé cảng Cam Ranh. Việt Nam và Nga hôm 27 tháng 11 đã ký thỏa thuận đơn giản hóa thủ tục để các chiến hạm Nga có thể ghé cảng Cam Ranh, theo một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ cho hãng thông tấn TASS của nước này. Theo nguồn tin này, thì thỏa thuận này đã được ký tại Sochi hôm 25 tháng 11 trong chuyến công du của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm nước Nga. Thủ tục này nay chỉ đòi các tàu chiến Nga tiến gần tới quân cảng Cam Ranh thì thông báo cho chính quyền địa phương biết. Việt Nam là nước thứ nhì Nga ký kết một thỏa thuận như vậy. Cách đây nhiều năm, Moscow đã ký thỏa thuận tương tự với Syria để các tàu hải quân Nga cập bến cảng Tartus. Cũng theo thông tấn xã TASS của Nga, thì trong trường hợp Syria, Nga còn ký một thỏa thuận để thành lập một trung tâm hậu cần cho hải quân Nga tại cảng Tartus. Nhưng cho tới nay, chưa có một thỏa thuận như thế với Việt Nam. Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, tài liệu do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ được đưa ra thảo luận tại các cuộc thương thuyết song phương trong thời gian tới. Thỏa thuận giữa Nga và Việt Nam được một số nhà phân tích quốc tế coi là một động thái xoay trục sang châu Á của nước Nga, tương tự như chính sách tái cân bằng lực lượng của Mỹ sang khu vực này. VN Express hôm nay đăng bài viết có tựa đề "Chính sách hướng đông của Nga mang nhiều cơ hội cho Việt Nam". Bài báo cho rằng những động thái mới đây của Nga tăng cường hợp tác với Việt Nam là một phần quan trọng trong chính sách gọi là hướng đông của Moscow. Vào cuối tháng 10, nhiều công ty công nghệ cao của Nga như công ty Alstom, Bolit, Vineta, Siberi, v.v. đều có mặt ở Việt Nam trong sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ của một dự án hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nga được sự bảo trợ của Viện Duma, Quốc hội Nga và các ủy ban khoa học và công nghệ của Quốc hội Việt Nam. Trước đó, nhiều tập đoàn Nga loan báo những dự án đầu tư lớn trong các lĩnh vực doanh thương chủ yếu của Việt Nam. Đài Tiếng Nói nước Nga tường thuật rằng Nga đã chọn tập đoàn nguyên tử Rosatom để thực hiện một dự án hợp tác với Việt Nam để xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam là nhà máy Ninh Thuận 1, có tới 2 lò phản ứng hạt nhân với công suất 1.000 MW. Đài này cũng nói rằng hai tập đoàn dầu khí lớn khác của Nga là Rosneft và Gazprom đang cứu xét mua lại 49% nhà máy lọc dầu dung quất của Việt Nam. Một công ty khác đang hợp tác với Petro Việt Nam trong một dự án liên doanh để cung cấp 85% dầu thô cho nhà máy Dung Quất. Bản tin của Bloomberg hôm qua nói Tổng thống Nga đã quay sang châu Á sau khi Hoa Kỳ và châu Âu chặn đứng một số hợp đồng mua dầu của Nga trong một biện pháp nhằm trừng phạt Moscow về vai trò của Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. VN Express hôm nay cũng trích báo Pravda của Nga hôm 18 tháng 11 đăng một bài viết về tầm quan trọng của Việt Nam đối với chính sách xoay trục sang châu Á của Nga. Viện nghiên cứu Lowy nói quan ngại gia tăng về phi đạo do Trung Quốc xây trên Biển Đông. Hai tàu chiến hiện đại của Việt Nam lần đầu tiên ghé bến cảng Philippines hôm thứ Ba tuần này. Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại Lowy hôm 28 tháng 11 nhận định rằng thời điểm của sự kiện này trùng hợp với kỷ niệm một năm Trung Quốc tuyên bố khu nhận dạng phòng không trên một phần biển Hoa Đông, bao gồm quần đảo đang trong vòng tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc, là quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Kể từ khi khu nhận dạng phòng không này được tuyên bố, các nước Đông Nam Á ngày càng lo ngại hơn về ý đồ của Bắc Kinh nhằm thực hiện tham vọng lấn chiếm Biển Đông. Viện Lowy nói bất chấp một sự kiện có nguy cơ làm bùng nổ tranh chấp khi Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố thuộc khu đặc quyền kinh tế của mình. Trong nội bộ ASEAN không có sự đoàn kết, và trong tình huống này mỗi nước tranh chấp với Trung Quốc vẫn phải đơn độc đối phó với nước này. Trong tình huống đó, Philippines và Việt Nam đã tỏ ra cứng rắn hơn. Philippines tiến hành kiện Trung Quốc ra Tòa án Liên Hiệp Quốc, trong khi Việt Nam trong tháng 9 và tháng 10 đã bắt đầu mở rộng và đào sâu các quan hệ hữu nghị với các nước khác. Việt Nam đã có động thái xích lại gần Hoa Kỳ, đưa đến quyết định của Washington tháo gỡ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Và chuyến đi của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tới Ấn Độ được đánh giá là một hành động rõ rệt để đáp ứng hành động của Trung Quốc liên quan tới giàn khoan 981. Trung Quốc sau đó đã đẩy mạnh các hoạt động lấp đất và xây đảo tại quần đảo Trường Sa, nạo vét biển và xây phi đạo trên đảo Đá Chữ Thập và nhiều bãi đá ngầm khác quanh khu vực. Cuộc tranh chấp biển đảo với Philippines và Việt Nam đã khiến hai nước này bị Trung Quốc loại trừ trong chiến dịch tung tiền của Bắc Kinh mới đây nhằm lấy lòng các nước thuộc khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Trang mạng Beyond BRICS của tờ Financial Times hôm 27 tháng 11 nói rằng Trung Quốc đã tung ra một chiến dịch sử dụng các dự án phát triển cơ sở hạ tầng để phô trương quyền lực mềm chống lại các đối thủ khác trong khu vực là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Chiến dịch đó, theo Financial Times, dường như có hiệu quả bởi vì ngay cả các nước vốn vẫn thận trọng với Bắc Kinh đã có một quan điểm thực tiễn hơn về những lợi ích do kế hoạch của Bắc Kinh sử dụng kho ngoại tệ dự trữ phong phú của Trung Quốc có thể mang lại cho nước họ. Bài báo cho rằng trong tình huống này, Philippines và Việt Nam có thể quay sang các đối tác đầu tư khác trong khu vực cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của mình. Tuy nhiên, thái độ của Bắc Kinh làm ngơ Philippines và Việt Nam được coi như một sự nhắc nhở đối với hai nước này rằng họ sẽ mất quyền lợi khi từ chối chấp nhận vai trò mới của Trung Quốc trong trật tự thế giới mới. Bão nhiệt đới Sinlaku đang tiến về Việt Nam và Campuchia. Sau khi đổ nhiều trận mưa chút xuống khắp Philippines, áp thấp nhiệt đới giờ đang được nâng cấp thành bão Sinlaku, đang hướng tới Việt Nam và Philippines và sẽ ập vào hai nước này vào cuối tuần này. Áp thấp nhiệt đới hình thành ở miền đông Philippines trước khi băng sang biển đông hướng tới Việt Nam và Campuchia. Trang mạng chuyên về khí tượng AccuWeather.com nói dự kiến bão sẽ ập vào gần Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Rang. Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ số ra hôm nay trích lời Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Hoàng Đức Cường nói rằng bão có khả năng đổ bộ vào đất liền vào ngày mai 29 tháng 11 trong khu vực trải dài từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, với trọng tâm là các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Theo dự kiến, bão nhiệt đới Sinlaku sẽ mang theo mưa to và gió mạnh trong khu vực từ Đà Nẵng tới Bình Thuận và cả vùng Tây Nguyên.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế. Hai quân nhân Ai Cập đã bị thiệt mạng ngày hôm nay trước khi diễn ra cuộc biểu tình của những người thuộc phe Hồi giáo muốn lật đổ chính phủ do quân đội hậu thuẫn. Các giới chức an ninh cho biết hai viên sĩ quan đó đã bị bắn bởi những kẻ tấn công không rõ lai lịch trong hai vụ riêng rẽ, một vụ ở thủ đô Cairo và vụ kia ở vùng ngoại ô phía Bắc. Mặt trận Salafi, một nhóm cực bảo thủ, đã kêu gọi biểu tình trên cả nước trong ngày hôm nay, trong khuôn khổ của điều mà họ gọi là một cuộc khởi nghĩa của giới trẻ Hồi giáo. Mặt trận Salafi là tổ chức chuyên hô hào cho việc áp dụng luật Hồi giáo, muốn những người ủng hộ của họ mang theo kinh Koran và dơ cuốn kinh lên trời tại các cuộc meeting. Giới hữu trách Ai Cập đã tăng cường những biện pháp an ninh tại các địa điểm trọng yếu và cảnh báo là họ sẽ có hành động cứng rắn nếu biểu tình có bạo động. Đây là nỗ lực biểu tình được phối hợp chặt chẽ nhất trong nhiều tháng qua của phe đối lập để chống đối chính phủ của Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi. Ông Sisi là người giữ chức tương lệnh quân đội khi ông Mohamed Morsi, một người thuộc phe Hồi giáo và là Tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập, bị lật đổ hồi năm ngoái. Phong trào huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi cũng ủng hộ cho lời kêu gọi tham gia cuộc biểu tình ngày hôm nay. Từ khi ông Morsi lật đổ, thì chính phủ đã bắt giam hàng vạn thành viên của huynh đệ Hồi giáo và những người ủng hộ phong trào này. Hàng ngàn người đã bị thiệt mạng vì những vụ bạo động thường xảy ra trong các cuộc biểu tình, tuy những vụ biểu tình đã giảm đi đáng kể trong thời gian qua. Tòa Thánh Vatican cho biết Đức Giáo Hoàng Francisco muốn tăng cường các mối quan hệ với những nhà lãnh đạo Hồi giáo trong chuyến viếng thăm 3 ngày đến Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu từ ngày hôm nay. Các giới chức nói rằng tinh thần hòa đồng tôn giáo và cuộc tranh đấu chống chủ nghĩa cực đoan sẽ nằm cao trong nghị trình thảo luận khi Đức Giáo Hoàng hội kiến Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và ông Mehmet Gomez là giáo sĩ hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ là một nước đa số cư dân theo đạo Hồi, nhưng họ áp dụng hiến pháp có tính chất thế tục. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã diễn ra trong lúc có những mối căng thẳng mới giữa Hồi giáo và Cơ đốc giáo, và các chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm cứ nhiều phần đất ở Syria và Iraq, làm cho khoảng 1.600.000 người chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn. Các giới chức của Tòa Thánh Vatican cho biết Đức Giáo Hoàng sẽ không do dự trong việc lên án những người lợi dụng tôn giáo để gây bạo động, và Ngài sẽ bày tỏ sự quan tâm đối với việc người Cơ đốc giáo bị những phần tử cực đoan nhắm làm mục tiêu tấn công. Vatican cũng cho biết Đức Giáo Hoàng sẽ không gặp gỡ các nhóm người tị nạn, là một việc mà Ngài đã làm trong những chuyến viếng thăm Trung Đông trước đây. Hai nhà tranh đấu nhân quyền ở Trung Quốc ngày hôm nay đã bị đưa ra tòa xét xử về tội gọi là phá rối trật tự công cộng, và họ đã trở thành những nhân vật bất đồng chính kiến mới nhất bị chính quyền Bắc Kinh truy tố. Ông Quách Phi Hùng và ông Tôn Đức Thắng bị bắt hồi tháng 8 năm ngoái sau khi tham gia một cuộc biểu tình bên ngoài trụ sở của một tờ báo đã than phiền về nạn kiểm duyệt của chính phủ. Phiên xử diễn ra sáng nay ở thành phố Quảng Châu. Lâu nay, những người bị truy tố về tội danh này hầu như lúc nào cũng bị tòa Trung Quốc xét là có tội và đã bị tuyên án tù nhiều năm. Trước khi phiên xử diễn ra, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc trả tự do ngay tức khắc cho hai người này. Tổ chức này nói rằng hai người này là đồng minh trong nỗ lực tăng cường thể chế pháp trị, chứ không phải là kẻ thù của nhà nước. Mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc cũng chỉ trích vụ truy tố này, và họ nói rằng hai nhà tranh đấu này đã bị bắt chỉ vì họ hành xử các quyền tự do ngôn luận và hội họp. Tổ chức này nói thêm rằng vụ án này chứng tỏ là Chủ tịch Tập Cận Bình, là người còn giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, không hề có ý định nới lỏng sự kiểm soát của đảng đối với hệ thống tư pháp mà họ sử dụng như một thứ khí giới để làm im tiếng và trừng phạt những người tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ. Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu lửa OPEC đã quyết định không cắt sản lượng, dẫn tới việc giá hạ trên các thị trường mua bán dầu. Khi nhóm họp tại Vienna của nước Áo hôm thứ Năm, các bộ trưởng dầu khí thuộc tổ chức OPEC đã quyết định duy trì mục tiêu sản lượng hiện nay là 30 triệu thùng mỗi ngày. Giá dầu thế giới đã sụt xuống mức thấp nhất từ 4 năm sau tin này, tới các mức chưa từng thấy từ tháng 8 năm 2010. Cả dầu Brent biển Bắc của London và dầu thô của Hoa Kỳ giao trong tháng Giêng đã sụt hơn 2 đô la mỗi thùng. Giá dầu đã sụt 30% kể từ tháng 6, là khi giá một thùng dầu lên tới 115 đô la.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quốc hội Âu Châu đang hối thúc các giới chức quản lý phụ trách công tác chống độc quyền nên buộc đại công ty Internet Google chia thành nhiều công ty. Nghị quyết không có tính chất cưỡng hành đã được thông qua hôm thứ Năm, trong lúc các nhà lập pháp tìm cách ngăn không cho các công ty cung cấp dịch vụ Internet gộp chung các công cụ tìm kiếm với những dịch vụ thương mại khác. Các nhà phân tích nói rằng tuy không nêu đích danh Google, nghị quyết này nhắm tới đại công ty công nghệ của Mỹ bởi vì Google chiếm tới 90% dịch vụ tìm kiếm ở Âu Châu. Người đứng đầu Ủy ban Cạnh tranh của Liên hiệp Âu Châu là bà Margaret Vestager cho biết bà sẽ xem xét những khiếu nại của một số công ty cạnh tranh với Google trước khi bà quyết định về việc làm như thế nào. Tại Phi Châu, thì cử tri ở Namibia ngày hôm nay đi bỏ phiếu để bầu Tổng thống và Quốc hội. Theo dữ liệu, thì cuộc đầu phiếu này mang lại thắng lợi cho đảng đương quyền là Tổ chức Nhân dân Tây Nam gọi tắt là SWAPO. Đảng này đã thắng trong tất cả các cuộc bầu cử kể từ khi Namibia tách khỏi Nam Phi để độc lập vào năm 1990. Các nhà phân tích cho biết đương kim Thủ tướng Hage Geingob là người có phần chắc sẽ lên nắm chức Tổng thống. Đương kim Tổng thống Hifikepunye Pohamba chuẩn bị rút lui sau khi nắm quyền được hai nhiệm kỳ. Các cử tri Namibia cũng sẽ chọn 96 đại biểu quốc hội. 1.200.000 cử tri hợp lệ ở Namibia ngày hôm nay sử dụng máy móc điện tử để bỏ phiếu lần đầu tiên. Namibia là nước có được ổn định chính trị và hưởng lợi khá nhiều từ những mỏ kim cương và uranium. Tuy nhiên, tỷ lệ nghèo túng ở nước này vẫn còn ở mức khá cao. SWAPO là đảng lớn nhất Namibia, nhưng hồi gần đây họ đã bị chỉ trích mỗi lúc một nhiều vì vấn đề tham nhũng và vì tiến độ chậm chạp của chương trình cải cách ruộng đất. Tại Nam Mỹ, thì chính quyền Mexico cho biết họ vừa tìm thấy 11 thi thể bị chặt đầu ở tiểu bang Guerrero đầy rẫy bạo lực, với một thông tin để lại hiện trường cho thấy là vụ thảm sát này liên hệ với một nhóm tội phạm. Các nạn nhân được cho biết là nam giới trong độ tuổi 20. Họ đã bị bắn, bị thiêu cháy một phần hoặc bị chặt đầu trước khi bị quẳng ra đường cao tốc trong khu vực Chilapa. Theo văn phòng của Tổng đốc tiểu bang, thì danh tính của những người này vẫn chưa được rõ. Những thi thể này được phát hiện trong bối cảnh 43 sinh viên mất tích đã 2 tháng nay cùng ở tiểu bang Guerrero. Vụ sinh viên mất tích đã tiếp tục khơi lên những cuộc biểu tình trên khắp nước và những người biểu tình đòi Tổng thống Enrique Peña Nieto hành động. Hôm thứ Năm, ông Nieto công bố một kế hoạch để cải thiện luật pháp và trật tự, trong khi Mexico vất vả ứng phó với tình trạng bạo lực băng đảng diễn ra hàng ngày.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tiết mục thể thao trong tuần do Tấn Trương thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.